Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Không chỉ có những kẻ hoạt động tín dụng đen thuê mướn giang hồ đòi nợ với chiêu thức quăng nước sơn, mắm tôm vào nhà để khủng bố tinh thần người thân vân nợ, mà ngay cả tổ chức ngân hàng cũng sử dụng chiêu này là điều khó có thể chấp nhận. Đã đến lúc cần xem việc đòi nợ bằng bom bẩn là hành vi khủng bố, chứ không đơn thuần là ném chất bẩn vào nhà người khác. Làm gì để có thể giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp? Trong một tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, khi bà này đang cư trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, văn làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định trên của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội mới phát đi thông báo truy tìm ông Tống Anh S, sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, để điều tra xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố có đơn trình báo Công an Hà Nội về việc bị ông S lừa đảo tổng số hơn 2,5 tỷ đồng. Theo trình bày của nạn nhân, thông qua mạng xã hội, S tạo cho mình vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt và chủ động làm quen với phụ nữ có nhu cầu tìm bạn trai, chủ yếu là phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm. S thường xuyên gửi ảnh thể hiện bản thân đang ngồi làm việc tại nơi có bối cảnh sang trọng, ngồi tiếp đối tác, rồi đưa các nạn nhân đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè. Những người được cho là bạn của S đều có vỏ bọc là nhân vật nổi tiếng, có vị trí xã hội. Họ bày tỏ mong muốn anh ta có người yêu và xây dựng gia đình. Khi có được lòng tin của các nạn nhân, lấy lý do công việc đang cần giải quyết công việc, đã phải cắm nhà, cắm xe, vay lãi, nhưng vẫn chưa đủ. S hỏi vay tiền những phụ nữ này. Có thời điểm, ông S lừa đảo 4 phụ nữ với cùng thủ đoạn. Nạn nhân đã phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nặng lãi để chuyển cho ông này. Khi đã chiếm đoạt được cả tình và tiền của các nạn nhân, S tìm cách dần dần ít gặp, trốn tránh trách nhiệm với họ. Nghi bị lừa, một phụ nữ tìm hiểu và phát hiện S đã có gia đình và sống với vợ con ở huyện Thanh Oai. Cùng thời điểm, ông S lừa loạt phụ nữ ở các tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó một số người đã có thai. Các nạn nhân đã liên hệ với nhau cùng làm đơn tố cáo về hành vi của ông Tống Anh S. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan chức năng điều tra xác minh vụ việc, ông S bỏ đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đạt, 21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 5 bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Qua kiểm tra, tổ trinh sát phát hiện trong túi áo khoác của Đạt có một gói giấy ghi dòng chữ Crispy Fruit Mango. Bên trong có một gói ni lông cũng ghi dòng chữ này chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy. Theo kết quả giám định, chất bột màu vàng trong gói ni lông trên có khối lượng 17,6798 gram là ma túy ở thể rắn loại Bromazepam. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã qua khu vực huyện Nhà Bè gặp một người tên Thờ do bạn bè giới thiệu để nhận 4 gói Crispy Fruit Mango, một loại ma túy Đạt khai là nước xoài, và giao cho khách của Thờ 3 gói, còn một gói Đạt đem về cất. Đạt khai biết Thờ từ tháng 4 năm 2020, Thờ nhờ Đạt đi giao Crispy Fruit Mango và bóng cười. Mỗi lần giao hàng, Thờ cho Đạt từ 100.000 đến 200.000 đồng tiền công. Theo Công an quận 5, đây là lần đầu tiên lực lượng công an phát hiện vụ mua bán trái phép loại ma túy mới theo dạng này. Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có những kẻ hoạt động tín dụng đen thuê mướn giang hồ đòi nợ với chiêu thức quăng nước sơn, mắm tôm vào nhà để khủng bố tinh thần người thân con nợ, mà ngay cả tổ chức ngân hàng cũng sử dụng chiêu này là điều khó có thể chấp nhận. Đã đến lúc cần xem việc đòi nợ bằng bom bẩn là hành vi khủng bố, chứ không đơn thuần là ném chất bẩn vào nhà người khác. Đầu tháng 9 năm 2020, gia đình bà T, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhận được một thông báo do người có tên là Nguyễn Quang Hùng, chuyên viên phòng pháp lý của ngân hàng TV ký tên với nội dung yêu cầu ông DT, con bà T, liên hệ ngân hàng để làm việc về khoản vay quá hạn. Nếu đến ngày 10 tháng 9 năm 2020 mà anh DT không phản hồi, thì ngân hàng sẽ khởi kiện hoặc sử dụng các biện pháp khác để thu hồi nợ. Nếu phía ngân hàng có gây thiệt hại uy tín, danh dự của ông DT tại nơi kinh doanh, nơi cư trú, thì ông DT phải tự gánh chịu. Ít ngày sau đó, nhiều thanh niên đầu trọc, xăm trổ đầy mình tìm đến nhà bà T để đòi nợ. Cả nhóm dùng lời lẽ xung tục, chửi bới, đe dọa bà T phải trả nợ thay con. Bà T hỏi nợ gì? Thì được chúng đưa ra một tờ thông báo bán nợ. Theo đó, phía ngân hàng đã bán khoản nợ của anh DT cho công ty trách nhiệm hữu hạn đòi nợ HL có trụ sở đặt tại tỉnh Hải Phòng. Thông báo yêu cầu trong vòng 3 ngày, gia đình bà T phải trả hơn 80 triệu đồng. Nếu không, công ty HL sẽ dùng mọi biện pháp để thu hồi nợ. Cuối thông báo này còn ghi câu, con nợ trốn, người thân trả. Bà T cho biết mình không vay nợ, còn con trai bà vì bài bạc nợ nần nên cũng đã bỏ nhà đi từ lâu. Ngân hàng có muốn đòi nợ thì khởi kiện con bà ra tòa, chứ bà không có trách nhiệm phải trả, thì nhóm giang hồ hậm hực bỏ đi cùng lời đe dọa sẽ cho biết mặt. Những ngày sau đó, nhà bà T liên tục bị kẻ lạ mặt ném trứng vào nhà. Đến đêm ngày 28 tháng 9 năm 2020, chúng ném cả sơn vào cửa nhà. Sau đó bà T đến ngân hàng TV để hỏi thì mới hay anh DT có hai khoản vay tín chấp với tổng số tiền 62 triệu đồng. Anh DT đã trả được 12 triệu đồng thì mất khả năng thanh toán. Số nợ còn lại, cộng với lãi đến hết tháng 9 năm 2020 là khoảng 80 triệu đồng. Khoản nợ này hoàn toàn phù hợp với số nợ mà nhóm giang hồ đến nhà bà T đòi. Đến ngân hàng mà cũng thuê giang hồ đòi nợ kiểu khủng bố là không thể chấp nhận được. Hiện tại tôi đã trình báo với cơ quan công an để truy tìm kẻ tạt sơn gia đình tôi, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa ngân hàng với nhóm đòi nợ thuê, bà T cho biết. Tình cảnh của gia đình bà T là hệ lụy điển hình của thực trạng vay mượn nợ tín chấp và là nạn nhân của lối đòi nợ theo kiểu xã hội đen hiện nay. Thường những người vay mượn nợ kiểu này hầu hết sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như bài bạc, số đề, hút chích ma túy, nên không có khả năng trả nợ, gần như là chắc chắn. Và khi con nợ bỏ trốn, thì những người cho vay nặng lãi, ngân hàng cho vay tín chấp cứ nhắm vào người thân của họ mà khủng bố, để hòng lấy lại phần nợ đã cho vay. Đáng trách nhất là các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tín chấp, nhưng không xác minh kỹ đối tượng vay mượn. Như trường hợp của anh DT, không nghề nghiệp, không tài sản, nghiện bài bạc, nhưng vẫn được ngân hàng TV cho vay đến 62 triệu đồng. Chính các tổ chức tín dụng này đã góp thêm phần phức tạp về vấn nạn tín dụng đen, đòi nợ thuê mà đáng lẽ ra phải là những tổ chức góp phần cùng nhà nước đẩy lùi vấn nạn này. Đòi nợ thuê nở rộ ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 năm trở lại đây, còn chiêu độc tạt nước sơn, trộn mắm tôm vào nhà con nợ xuất hiện nhiều trong những năm gần đây. Bởi chuyện đòi nợ thuê do các băng nhóm giang hồ hay công ty thu hồi nợ có tư cách pháp nhân thì cũng phải sử dụng giang hồ mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Con nợ yếu bóng vía thì hù dọa, tạt nước sơn, mắm tôm cho sợ. Con nặng thì phải nói chuyện bằng nắm đấm, quậy tưng bừng nơi ở hoặc trụ sở công ty của con nợ. Hàng năm ở thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có trên dưới 500 vụ quăng chất bẩn, phần nhiều là nước sơn và mắm tôm vào nhà người khác và đều liên quan đến chuyện nợ nần. Tuy việc tạt nước sơn, mắm tôm xảy ra rất nhiều và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của gia chủ, hoang mang trong dư luận, nhưng việc xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các vụ gây xôn xao dư luận như vụ 8 lần tạt nước sơn, mắm tôm ở quán Phở Hòa, quận 3. Nguyên nhân là do nhiều trường hợp bị tạt 1 đến 2 lần nhưng không trình báo cơ quan công an vì sợ bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình mình nên âm thầm trả nợ cho người thân. Chính yếu tố đó đã giúp cho những kẻ đòi nợ thuê vẫn sử dụng chiêu thức này để đòi nợ mà chẳng mảy may sợ dệt. Mặt khác, các băng nhóm giang hồ hay nhân viên công ty đòi nợ thường không trực tiếp ra tay mà thuê các đối tượng nghiện ma túy ở khắp nơi với cái giá rẻ mạt để thực hiện. Nếu gia đình nào không có camera quan sát ghi lại hình ảnh kẻ tạt chất bẩn thì cơ quan công an rất khó truy vết thủ phạm. Một khi không bắt giữ được kẻ trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố thì khó có thể quy kết cho các băng nhóm đòi nợ thuê dù biết chính họ là kẻ chủ mưu. Mặt khác, việc xử lý các đối tượng khủng bố bằng chất bẩn hiện nay là khá nhẹ, phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 167 NĐ-CP nên không đủ sức để răn đe. Về trách nhiệm hình sự, các đối tượng quăng chất bẩn còn có thể xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhưng điều kiện đi cùng là đối tượng đó đã qua một lần xử phạt hành chính hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nắm được quy định này, các băng nhóm đòi nợ thuê thường thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau trong các lần quăng chất bẩn vào nhà người thân con nợ để đối phó. Đại tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định 99% công ty thu hồi nợ hoạt động không đúng quy định của pháp luật, có biểu hiện câu kết với các băng nhóm ở bên ngoài sử dụng nhiều chiêu trò gây rối, khủng bố tinh thần, ném mắm tôm, nước sơn vào nhà người nợ tiền. Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 67 công ty thu hồi nợ với hơn 700 lao động. Điều rất đáng mừng là hiện nay, Quốc hội đã thông qua luật đầu tư đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Từ sau thời gian này, xã hội bớt đi một gánh nặng, nhưng việc quăng bom bẩn vào nhà người khác chưa chắc đã bị ngăn chặn hiệu quả nếu như không đề ra biện pháp xử lý mạnh tay hơn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ những nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện pháp luật một cách chính xác, công khai minh bạch, đã giảm được nhiều phiền hà và chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Song kết quả đạt được trong giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật vẫn chưa đạt kỳ vọng. Vậy cần làm gì để giảm mạnh hơn các chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp? Sĩ Lý và Đỗ Minh có bài đề cập.
Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ, các cấp các ngành trong xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách thủ tục hành chính, cũng như tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp giảm nhiều chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, chính phủ các bộ ngành địa phương đã có những đột phá cả về tư duy và hành động trong cải cách với tinh thần phục vụ và đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, và đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong cải cách thể chế, cải cách hành chính, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Ông Trần Minh Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Hồng Hà Nội và ông Nguyễn Hữu Huyền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Sáng tỉnh Lai Châu nhận xét.
Trong giai đoạn vừa qua, từ các cái chuỗi nghị quyết 19 của chính phủ kể từ năm 2014, cũng như là nghị quyết 02 của chính phủ kể từ năm 2019, khi chúng ta cải thiện được, cố gắng giảm đi cái chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
Cái thị trường kinh doanh và đầu tư thì cũng đã được cải thiện hơn rất là nhiều so với trước đây. Cũng thấy doanh nghiệp cũng rất là mong là các cơ quan quản lý nhà nước và các sở ban ngành phụ trách cái việc giải quyết cái thủ tục cho doanh nghiệp tiếp tục tích cực cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa.
Với những nỗ lực về mọi mặt, chỉ số tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hay còn gọi là chỉ số B1 của Việt Nam đã có sự cải thiện vượt bậc so với trước. Song nhiều chuyên gia và doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng bởi sự cải cách chưa thực sự sâu rộng và lan tỏa ở tất cả các cấp ngành, các lĩnh vực. Trong khi đó, chi phí tuân thủ pháp luật là khái niệm rộng, nằm ở mọi khâu dưới nhiều hình thức khác nhau như thời gian thực hiện thủ tục hành chính, gánh nặng hồ sơ, phí, lệ phí. Thậm chí nhiều vấn đề trừu tượng hơn nhưng mang lại chi phí cho doanh nghiệp như tăng giá thành, chi phí đầu tư nâng cấp thiết bị, thay đổi quy trình công nghệ. Vì vậy, việc cắt giảm một số thủ tục hành chính hay thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao cho giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Nếu chúng ta không có được hệ thống pháp luật tốt, với công tác tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam chỉ rõ, hiện nay còn rất nhiều quy định của pháp luật không rõ ràng, cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Chứng chỉ hành nghề chỉ do các cơ quan quản lý nhà nước cấp tồn tại ở hầu hết các lĩnh vực. Vì vậy, để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, chúng ta phải đẩy mạnh cải cách thể chế.
Cần phải chuyển trọng tâm từ tháo gỡ khó khăn vướng mắc sang tạo điều kiện và yểm trợ cho sự phát triển của cái khu vực doanh nghiệp. Cần có cái giải pháp đột phá để mở đường cho các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ có thể lớn lên. Cho nên lần này cần phải hướng tới mục tiêu tạo lập khung khổ pháp lý vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Quốc hội hãy dùng một luật để sửa nhiều luật về môi trường kinh doanh để khắc phục nhanh những điểm nghẽn về thể chế hiện nay và đồng thời để bắt kịp với cái yêu cầu của hội nhập và đặc biệt là mở đường cho phát triển nền kinh tế số.
Luật sư Trần Văn Tuyên, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng nhấn mạnh đến cải cách thể chế. Trong soạn thảo và ban hành chính sách pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền phải luôn đặt bài toán giữa lợi ích xã hội mà quy định nhằm tới với chi phí mà quy định tạo ra cho xã hội. Các quy định phải tạo ra được tác động tích cực cho đa số cộng đồng người dân và doanh nghiệp, thực sự mang lại sự thoải mái, niềm tin cũng như giảm bớt sự lo lắng sợ hãi về chi phí, tiền bạc và thời gian cho họ.
Các cái cơ quan ban hành pháp luật thì cần cân nhắc để đưa ra những cái quy định pháp luật mà phù hợp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng mà không quá tốn kém cũng như là cản trở cái hoạt động của doanh nghiệp. Các cái quy định ấy thì nên đi vào thực tế và làm sao để tạo cho các doanh nghiệp có cái sự so sánh giữa việc tuân thủ pháp luật và không tuân thủ pháp luật, thì tuân thủ pháp luật luôn luôn đem lại lợi ích cao hơn cho doanh nghiệp trong cái trường hợp là anh tuân thủ tốt. Thế còn nếu mà các cái quy định mà có những cái lỗ hổng mà doanh nghiệp thấy rằng là cái việc không tuân thủ pháp luật lại đem lại lợi ích nhiều hơn là việc tuân thủ tốt, thì cái quy định đó nó sẽ không thực tế và sẽ không được các doanh nghiệp hưởng ứng.
Bà Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, bên cạnh cải cách mạnh mẽ thể chế pháp luật thì yếu tố tổ chức thực hiện pháp luật cũng cần phải cải cách mạnh mẽ hơn, nghiêm minh hơn. Nếu không thì dù quy định có tốt đến mấy, vẫn có thể làm gia tăng chi phí hành chính, chi phí không chính thức hoặc chi phí rủi ro pháp lý khi tổ chức thực hiện không nghiêm túc.
Trong những cái khảo sát của chúng tôi ấy, thì có rất nhiều những cái quy định mà đã được cải cách cực kỳ tốt, nhưng mà rồi cuối cùng cái khâu tổ chức thực hiện nó vẫn có vấn đề. Thậm chí là ở 6 tỉnh khác nhau thì 6 cách thức giải quyết khác nhau. Điều đấy chứng tỏ là cho dù là cái chủ trương và cái nỗ lực ví dụ ở các bộ ngành của chính phủ lớn đến đâu, nhưng nếu mà ở cái cấp tổ chức thực hiện có vấn đề thì toàn bộ người dân doanh nghiệp người ta không cảm nhận được những cái cải cách của chính phủ và doanh nghiệp. Tới đây thì chúng tôi mong cải cách cả trong quy định và cải cách cả trong thực thi, nhưng nếu mà trọng tâm và dồn nguồn lực thì tôi mong là cái phần thực thi đấy được ưu tiên hơn một bước.
Trong bối cảnh nước ta có hàng nghìn văn bản pháp luật, trong mỗi văn bản lại có rất nhiều quy định mà doanh nghiệp hoặc người dân phải tuân thủ. Việc giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể và sự vào cuộc cùng với sự thực hiện của các bộ ngành địa phương. Việc nâng cao chất lượng quy định pháp luật không chỉ dừng lại quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn, mà đòi hỏi quy định đó phải thực sự cần thiết, không chồng chéo hay xung đột với các quy định pháp luật khác. Ngoài ra, việc tổ chức thực thi có hiệu quả quy định pháp luật là yếu tố quan trọng trong việc tạo thêm hay cắt giảm gánh nặng tuân thủ pháp luật cho xã hội.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Câu hỏi 39. Trách nhiệm tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định, người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ quy định tại khoản 2, Điều 8, Nghị định số 62/2012/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và có nhiệm vụ quyền hạn sau. 1. Áp dụng biện pháp bảo vệ khi có căn cứ cho rằng nạn nhân, người thân thích của họ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản. 2. Được lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền, quy định tại Điều 7, Nghị định số 62/2012/NĐ-CP. 3. Yêu cầu người được bảo vệ chấp hành các quy định để bảo đảm an toàn cho họ trong quá trình bảo vệ. 4. Yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức cá nhân phối hợp trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ. 5. Giữ bí mật việc bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ. 6. Lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ bảo vệ theo chế độ tài liệu mật. Câu hỏi 40. Trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định. 1. Tổ chức cá nhân đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp có thể đề nghị trực tiếp hoặc qua điện thoại và các hình thức thông tin liên lạc khác, nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải ghi rõ thời gian, địa điểm làm văn bản, họ tên, ngày tháng, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú của người làm văn bản, đề nghị bảo vệ cho ai, họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú của người được đề nghị bảo vệ. Nếu người làm văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ cho người khác, lý do đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và những nội dung khác có liên quan. 2. Cơ quan nhận được đề nghị bảo vệ phải xem xét, xác định sự cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ. Trường hợp có căn cứ cho rằng nạn nhân, người thân thích của họ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và cần phải áp dụng biện pháp bảo vệ, thì ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, thì phải có văn bản trả lời tổ chức cá nhân đề nghị bảo vệ biết rõ lý do. 3. Trong quá trình thụ lý vụ việc, nếu có căn cứ cho rằng nạn nhân, người thân thích của họ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và cần phải áp dụng biện pháp bảo vệ, thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 8, Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 4. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phải ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, tên cơ quan có trách nhiệm bảo vệ, họ tên, chức vụ của người ra quyết định, họ tên, ngày tháng, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú của người được bảo vệ, các biện pháp bảo vệ được áp dụng, thời gian bắt đầu áp dụng biện pháp bảo vệ và những nội dung khác có liên quan đến việc bảo vệ. 5. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ có thể điều động lực lượng, phương tiện đến bảo vệ hoặc bố trí nơi tạm lánh để bảo đảm an toàn cho người được bảo vệ trước khi ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 6. Trong quá trình bảo vệ, nếu phát sinh yêu cầu cần áp dụng thêm biện pháp bảo vệ, thì người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, ra quyết định bổ sung quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 7. Khi người được bảo vệ không còn bị xâm hại, đe dọa bị xâm hại, thì người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ. Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ phải ghi rõ lý do chấm dứt biện pháp bảo vệ. 8. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, quyết định bổ sung quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, quyết định chấm dứt biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, cơ quan yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Câu hỏi 41. Hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 11 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm: 1. Văn bản đề nghị bảo vệ. 2. Lý lịch cá nhân của người được bảo vệ. 3. Tài liệu thể hiện người được bảo vệ bị xâm hại, có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản. 4. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 5. Quyết định bổ sung áp dụng biện pháp bảo vệ nếu có. 6. Các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng, kết quả thực hiện. 7. Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ. 8. Các văn bản tài liệu khác có liên quan đến việc bảo vệ. Câu hỏi 42. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng quy định như thế nào? Trả lời, Điều 39 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiếp nhận nạn nhân, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã giải cứu nạn nhân, thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân trong trường hợp họ tự trở về nơi cư trú. 3. Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ y tế cho nạn nhân. 4. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. 5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho nạn nhân. Câu hỏi 43. Quy trình và trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng được quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 35-2013-TT-BLD-TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09-2013-NDCP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người, sau đây viết tắt là Thông tư số 35-2013-TT-BLD-TBXH. Quy trình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, Điều 12. 1. Quy trình hỗ trợ nạn nhân là toàn bộ các bước, các dịch vụ hỗ trợ do các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm giúp nạn nhân ổn định về tâm lý, thể chất, các điều kiện xã hội cần thiết để hòa nhập cộng đồng, xã hội. 2. Các bước của quy trình hỗ trợ nạn nhân như sau. A. Tiếp nhận hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. B. Hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng. C. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Căn cứ vào các bước của quy trình hỗ trợ nạn nhân đã nêu trên, cán bộ xã hội tư vấn xây dựng kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán. Việc lựa chọn dịch vụ hỗ trợ phải phù hợp, tôn trọng quyền tự quyết định, tự lựa chọn của nạn nhân. Đối với việc tiếp nhận hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân, Điều 13. 1. Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan giải cứu, tiếp nhận nạn nhân thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. 2. Các cơ quan quy định tại khoản 1, Điều 13, Thông tư số 35-2013-TT-BLD-TBXH khi tiếp nhận nạn nhân phải thực hiện ngay việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở, thông báo cho nạn nhân về chế độ chính sách hỗ trợ và làm thủ tục cho nạn nhân trở về nơi cư trú, tư vấn cho nạn nhân biết loại phương tiện mà họ sử dụng, quãng đường và thời gian đi đường, báo tin cho gia đình, người thân trước khi đưa nạn nhân trở về. 3. Trường hợp nạn nhân cần có sự hỗ trợ hoặc chưa có đầy đủ các thông tin để đưa trở về nơi cư trú, thì cơ quan tiếp nhận làm các thủ tục đưa nạn nhân tới các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân nơi tiếp nhận để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với việc hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng, Điều 14. 1. Hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng là giai đoạn thực hiện tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Các cơ sở này cung cấp dịch vụ giúp nạn nhân ổn định về tâm lý, kỹ năng sống trước khi đưa nạn nhân trở về cộng đồng. Thời gian lưu trú tối đa tại các cơ sở bảo trợ xã hội là 60 ngày. Thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở. 2. Các dịch vụ cần có trong giai đoạn này gồm hỗ trợ chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, tư vấn về học nghề, việc làm, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với nạn nhân, liên hệ giới thiệu nạn nhân đến các cơ sở dạy nghề phù hợp, tư vấn tâm lý, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Đối với việc hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, Điều 15. 1. Hòa nhập cộng đồng là giai đoạn đưa nạn nhân trở về cộng đồng sau khi đã được hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước thiết lập lại một cách bình thường các quan hệ với gia đình và xã hội. Thời gian hòa nhập phụ thuộc theo hoàn cảnh và năng lực của mỗi nạn nhân. 2. Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nạn nhân về gia đình và hòa nhập cộng đồng. 3. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ gồm đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng, lập kế hoạch hỗ trợ nạn nhân, bao gồm cả nguồn lực tài chính và cán bộ hỗ trợ, thực hiện kế hoạch hỗ trợ nạn nhân, giám sát, đánh giá các hoạt động hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.